Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô, Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng, Maria Sang
và Quốc Đồng.
Chương 7, ngày thứ 7, thứ 3, 30 tháng 6 năm 1981.
Thứ 3, 30 tháng 6 năm 1981 là ngày hiện ra thứ 7. Các con không đến được Popodo để gặp Đức Bà tại đó. Tại sao vậy?
Người ta lừa dối chúng con. Người ta đưa chúng con đi một thứ du ngoạn, nên chúng con trở về quá trễ. Thế đấy.
Ai lừa dối các con vậy?
Vào khoảng 2 giờ trưa, có hai bà đến tìm chúng con. Họ đề nghị chúng con đi du ngoạn bằng xe hơi. Thế là chúng con đi mà chẳng nghi ngờ gì cả.
Tất cả chúng con mấy người cùng đi?
Thưa, có hai bà đó và năm thị nhân chúng con, tất cả trừ Ivan.
Tại sao không có Ivan?
Vì bạn không muốn và chúng con không nài nỉ.
Thế hai bà đó có nói gì với chúng con là sẽ đi đâu không?
Thưa không, họ chỉ nói là đi du ngoạn thôi.
Rồi họ dẫn các con đi đâu?
Trước tiên là đi Siklut. Tại đây họ ghé tòa thị chính, rồi chúng con lại đi tiếp.
Đi đâu?
Trước hết là đi đến Zito, sau đó chúng con ghé tham quan sơ qua Positelli và Capzina.
Rồi sau đó?
Họ cho chúng con ăn bánh gato, uống nước trái cây, rồi chúng con đi dạo tiếp đến thác Ravica, rồi Zilupski, và sau đó lên đường trở về làng chúng con.
Các con về đến nhà mấy giờ?
Không biết đích xác, khoảng 9 giờ tối.
Tại sao lâu như vậy?
Tại sao ư? À, đó là một câu chuyện dài. Trong lúc đi dạo, chúng con phát hiện ra là hai bà này gạt chúng con. Họ thi hành một mệnh lệnh. Họ đưa chúng con đi để chúng con không thể đến Bobro gặp Đức Bà được. Nhưng đang trên đường về, lúc đến Seno, chúng con xin họ dừng xe lại để chúng con đọc một kinh cho Đức Bà.
Lúc đó là mấy giờ?
Dạ khoảng 6 giờ chiều, giờ mà chúng con hội kiến Đức Bà.
Các con có nói với hai bà đó là chúng con muốn đọc kinh không?
Con không nhớ rõ, hẳn các bà ấy phải hiểu chứ.
Rồi sao nữa?
Lúc đầu họ không bằng lòng, họ giả bộ không hiểu chúng con, nhưng chúng con nói ngay, nếu các dì không dừng xe lại, chúng cháu sẽ nhảy xuống xe. Họ dừng xe và chúng con ra khỏi xe, đưa nhau ra xa một chút, rồi cùng nhau bắt đầu cầu nguyện. Một lát sau thì Đức Bà hiện đến.
Thật hả?
Cái đó là dĩ nhiên.
Rồi sau đó?
Rồi chúng con cầu nguyện và hát với Đức Bà như thường lệ.
Trong lúc đó hai bà kia làm gì?
Ai mà biết, chỉ mình Chúa mới biết họ nghĩ gì. Đó là việc của họ. Họ nói với chúng con là chính họ cũng thấy một cái gì đó, một thứ ánh sáng, một đám mây chói lọi hay là một thứ gì đại loại như vậy.
Đức Bà có rầy các con đã làm chuyện đó không?
Không, không. Đức Bà không được vui lắm, nhưng Đức Bà hát với chúng con.
Cha nghe nói là Đức Bà có hỏi các con Ivan đâu?
Vâng, Đức Bà hỏi chúng con, Ivan đâu rồi?
Và các con đáp lời chứ?
Chẳng nói gì cả. Đức Bà biết Ivan đang ở đâu.
Như vậy là hôm đó Ivan không được thấy Đức Bà.
Thưa có chứ. Khi thấy chúng con không trở về, Ivan không dám đi một mình tới Bobro. Thật tội nghiệp bạn ấy. Thế rồi, khoảng 6 giờ chiều, bạn ấy trèo lên đồi, phía trên ngôi làng một ít, đoạn quỳ xuống cầu nguyện, và Đức Bà hiện đến. Người nói chuyện với bạn ấy một lát, rồi chào bạn và lại ra đi.
Còn các con thấy Đức Bà ở đâu?
Chúng con thấy Đức Bà khoảng 100 hay 200 mét trước quán trọ Kusina, bên phải con đường từ Lubuski tới. Ở đấy có một con đường nhỏ rẽ ra khỏi đường cái. Con nghe người ta gọi là Badurika.
Đức Bà hiện ra với các con thế nào? Thần linh à?
Dạ không, không thần linh đâu. Từ chỗ chúng con đứng, chúng con nhìn thấy Bobro nơi dân chúng đang tụ họp lại. Đến lúc chúng con bắt đầu cầu nguyện, thì có một đám mây sáng ngời xuất hiện bên trên dân chúng. Nhưng chúng con biết ngay đó là Đức Trinh Nữ. Một lát sau, chúng con thấy người rất rõ. Người lướt đi trong không khí, áo người lượn trong gió. Người lướt như thế mà tiến về phía chúng con. Thật là một cảnh tượng huy hoàng tuyệt đẹp. Con không sao diễn tả. Chúng con có đọc với Đức Bà 7 kinh lạy cha, rồi hát, rồi nói chuyện một lát. Sau đó người chào chúng con rồi biến đi.
Đức Bà đi về hướng nào?
Về chỗ Đức Bà đã xuất phát. Người lướt đi về hướng Bobro. Tại đây, người ngự xuống trên dân chúng đang chờ đợi và người biến đi. Chúng con lấy làm buồn khi thấy dân chúng đứng đợi ở đấy, nhưng chúng con có thể làm gì được.
Thế còn hai bà đã dẫn đưa chúng con đi thì sao?
Con có nói với cha rồi, hai bà ấy rất ngượng ngùng, lập tức sau đó hai bà biến đi đâu mất. Một bà thì đi Sarajevo, bà kia thì đi Đức. Một thời gian lâu, không ai thấy họ ở trong vùng nữa.
Còn các con?
Cha muốn chúng con làm gì đấy? Chúng con chỉ còn nước trèo lên xe và...
Ở về nhà phải không?
Thưa, không về nhà mà đến nhà xứ.
Tại sao?
Chúng con lấy làm rầu cho tất cả những người đã phải đứng đợi mà không thấy ai cả. Tội nghiệp cho họ. Họ bày đặt đủ chuyện. Nào là chúng con đã bỏ trốn. Nào là chúng con bị bỏ tù. Quả thật đủ chuyện.
Các con làm gì trong nhà xứ?
Chúng con không muốn gặp người ta. Họ từ Bobro trở về. Đúng lúc chúng con vừa đến nhà xứ, cha Jozo hiểu rõ tình hình. Ngài trút lên đầu chúng con đủ thứ câu hỏi. Hỏi riêng từng đứa một, rồi lại hỏi chung, mà cũng chưa xong.
Kể cho cha nghe một ít những gì Ngài đã nói với các con.
Ngài trách chúng con. Tại sao các con để cho họ kéo lên xe như vậy? Rồi đây người ta sẽ nói gì? Thế Đức Bà có hiện ra không? Người nói gì với chúng con?
Ngài có khuyên bảo chúng con điều gì không?
Không, chẳng có điều gì. Ai nấy đều thấy khó chịu. Mỗi người thử đưa ra một cái gì ý vị, nhưng rồi chẳng ai biết phải làm gì.
Cuối cùng thế nào?
Đến 9 giờ đêm, chúng con mới về đến nhà.
Gia đình các con có nói gì không?
Cha mẹ chúng con sợ hãi lắm. Họ nghĩ là chúng con bị tai nạn, hay là bị nhốt tù rồi, họ quấn lên.
Con đã kể cho cha về ngày đó rồi, cả mấy đứa kia cũng vậy. Nhưng cha có một vấn đề, cái đó làm cha băn khoăn. Cha nghe lại cuốn băng cassette và cuộc đối thoại giữa các con và cha Choyo, và cha thấy có một lời xác định không khớp với điều các con nói với cha.
Về vấn đề gì?
Này nha, hồi nãy con có nhắc lại với cha là hai bà Mariana và Tribica ấy cố ý gạt các con bằng cách đưa các con đi du ngoại.
Dạ đúng, chúng con đã kịp phát hiện ra là người ta muốn lừa dối con, nhưng lúc ấy đã quá muộn.
Nhưng một trong các con có nói với cha Choyo là các con đi du ngoại để xem Đức Bà có hiện đến với các con ở nơi khác không. Và hình như con cũng có xác nhận điều đó. Làm sao các con cả gan thử thách Đức Bà như thế? Chẳng lẽ Đức Bà phải đi theo các con khắp nơi các con đi, chứ không phải chính các con phải tùy theo sự định đoạt của Đức Bà ư?
Cha Yanko này, thật ra con không nhớ con đã nghe hoặc là đã nói điều ấy. Nhưng nếu đã thâu băng thì chắc là chúng con có thể đã phát ngôn bừa bãi lời điên rồ đó. Nhưng không ai thông cảm chúng con cả. Đó là sau khi chúng con đã trải qua một cuộc khám bệnh cực nhọc nơi các nhà tâm lý trị liệu và nhiều chuyện khác nữa. Thực ra, chúng con có muốn đi ra ngoài và được xả hơi một chút. Nhưng chúng con không hề có ý nghĩ đi chơi mà không trở về đúng giờ hiện ra.
Đồng ý. Nhưng tại sao các con nói là các con muốn thử thách Đức Bà như vậy?
Con không nhớ được con đã nói những gì lúc đó, nhưng phải thông cảm với chúng con. Chúng con là những đứa trẻ chứ không phải là thiên thần. Chúng con phải xoay sở theo khả năng mình trong hoàn cảnh tế nhị trước mặt hai người.
Ai mà hai người?
Thưa là hai bà Mariana và Lubica đó. Nói thẳng vào mặt là họ đã phỉnh gạt chúng con. Đâu có phải là chuyện dễ, và chính vì thế mà...
Mà các con nói điều không thật.
Cha nói đúng, nhưng điều đó không trầm trọng mấy. Chúng con đã làm theo khả năng, mà không nghĩ là xấu.
Thế thế Đức Bà có quà trách các con không?
Không đâu, Đức Bà tử tế hơn loài người, bà thông cảm với chúng con.
Thôi được rồi, nhưng còn một chuyện tào lao nữa. Tại Sydney, nghe đâu Đức Bà có tuyên bố với các con là chỉ hiện ra đến 3 lần nữa thôi.
Thật sự con không nhớ chuyện đó. Nếu có ai đã nói là có ý cho chúng con được yên, cuộc chất vấn của cha Jojo hôm đó làm cho chúng con mệt mỏi kinh khủng. Hỏi dồn dập, hỏi mãi không thôi, làm chúng con điên cái đầu luôn.
Những câu hỏi nào?
Thưa đủ thứ, hàng ngàn vạn câu hỏi lắc léo, hỏi Đức Bà có muốn hiện ra trong nhà thờ không? Và nếu như vậy thì... Còn nếu người ta làm như thế kia thì... Vân vân. Đến cả bây giờ, chỉ cần nghĩ đến đó cũng đủ làm cho con đau tim. Chúng con đã phải ân hận quá lắm rồi, vì đã để cho mình bị lừa dối, đã bỏ mặc cho dân chúng chờ đợi. Làm thế nào chúng con về nhà mà không bị ai khác nhìn thấy và biết bao vấn đề khác nữa? Chúng con ù tai nhức óc vì bao nhiêu câu hỏi rồi. Có thể ai đó nói, thôi hãy để chúng con yên, Đức Bà chỉ hiện ra 3 lần nữa thôi. Nhưng đó là một điều tầm bậy và đã làm khổ chúng con.
Cuối cùng người ta để chúng con về nhà và các con thấy thân nhân gia đình đang bối rối lo lắng.
Vâng, chúng con phải kể lại cho họ nghe từ đầu chí cuối tất cả. Thế là đêm đã khuya, chúng con vừa đặt mình xuống ngủ thì nghe người ta bảo họ, cảnh sát đã dẫn Marinko đi rồi.
Họ dẫn Marinko đi đâu?
Đến bộ nội vụ ở Siklub. Đó là một tin khủng khiếp đối với chúng con. Marinko, một con người rất tốt, hiền lành, không nỡ giết một con kiến như bà nội con vẫn thường nói. Ấy cũng chỉ vì Đức Bà và các cuộc hiện ra. Thế là chúng con trỗi dậy đi tìm gặp anh ấy ở Siklub. Tới đó thì không thấy anh ấy đâu cả. Chúng con chạy tới tòa thị chính và nói xả hết tất cả những gì chúng con có trong đầu với ông thị trưởng và những người có mặt ở đó. Nếu anh ấy không có lỗi gì thì tại sao lại bắt giữ anh ấy? Nếu có phải bắt giữ ai đó, thì hãy bắt giữ chúng tôi đi, chứ không phải Marinko. Anh ấy không can dự gì đến việc này cả, vân vân. Chúng con không e dè gì hết.
Còn họ thì sao?
Thấy chúng con đến, họ được dịp thuận tiện vẫn mong chờ. Họ bắt đầu la lối dọa nạt chúng con, thật là khổ sở. Nhưng thôi bỏ đi, mãi cho đến 2 giờ sáng chúng con mới về đến nhà.
Đi bộ à?
Không không, chúng con đi xe của mấy đứa bạn.
Còn Marinko?
Đến sáng anh ấy mới về tới.
Chương 8, ngày thứ 8, thứ 4, ngày 1 tháng 7 năm 1981.
Chúng ta đến đây là ngày thứ 8 rồi, ngày 1 tháng 7 năm 1981. Các con còn gặp khó khăn gì nữa không?
Cũng đỡ khó khăn hơn. Ngày đó chúng con bị mời đến trường, chúng con và cả cha mẹ chúng con nữa.
Ai mời các con?
Lại mấy vị trên bộ nội vụ chứ ai nữa.
Và tại sao họ lại mời cha mẹ các con?
Tại sao ấy à? Luôn luôn chỉ vì với một lý do là để làm cho cha mẹ chúng con sợ mà cấm chúng con đi đến Bobro. Họ nói, mấy người sách động quần chúng, con cái mấy ông bà sẽ bị đuổi ra khỏi trường học. Và muôn ngàn điều khác, cha biết đấy, họ dùng đủ cách.
Còn các con thì sao?
Chúng con không đến trình diện. Lần nói đôi co hôm qua kéo dài đến nửa đêm là quá đủ cho chúng con rồi.
Và cha mẹ các con làm sao?
Cha mẹ chúng con bênh vực chúng con tối đa, thật ra không dễ gì.
Cha mẹ các con có yêu cầu các con hãy bỏ rơi tất cả chuyện này hay là...
Không đâu, cha mẹ chúng con không sợ gì cả, chúng con cũng vậy, có Đức Bà nâng đỡ họ.
Đến giờ thường lệ, các con vẫn đến Bobro chứ?
Thưa không. Đến xế chiều có 2 nhân viên của tòa thị chính đến nhà chúng con. Khi chúng con sắp sửa đi Bobro, họ tống chúng con lên xe, đưa đi.
Họ đưa những ai đi?
Con, Ivanka và Marija. Họ bắt cả bé Jacob đi nữa, nhưng mẹ em đã kéo được em ra khỏi xe.
Còn Ivan và Marjana?
hai bạn ấy không có mặt lúc đó. Mọi người đều biết lý do tại sao hai nhân viên này đến đây.
Hai người này nói với chúng con những gì?
Họ nói là chúng con được gọi đến để bị chất vấn, rồi sau đó tất cả sẽ đi uống nước giải khát. Họ bày đặt đủ chuyện, nhưng chắc chắn là họ biết việc họ làm.
Thế các con không từ chối đi sao?
Có chứ, nhưng mà làm gì được. Họ nói với chúng con, họ có thể đưa chúng con đến nhà thờ, và những ai muốn cũng có thể đi đến đó nữa, vân vân.
Họ đưa chúng con đến nhà thờ thật à?
Vâng, nhưng là để chạy tiếp và đưa chúng con đến đằng kia gần nhà bưu điện địa phương chúng con, đằng sau cái cầu.
Rồi sao nữa?
Thay vậy, chúng con bắt đầu đập vào thành xe và họ phải đưa chúng con trở lại.
Trở lại đâu?
Gần nhà thờ ấy.
Cũng trong một cái xe ấy à?
Cái đó chứ cái nào nữa.
Họ đối xử với các con như thế nào?
Rất đàng hoàng, chỉ trừ việc họ lừa dối chúng con.
Có ai là những người trong gia đình đi với các con không?
Thưa có, chị con là Jenka và anh của Ivanka là Mario.
Mấy người này làm gì?
Cha còn muốn họ làm gì nữa, họ tìm cách chạy thoát.
Thế là ngày đó chúng con không được thấy Đức Bà.
Thưa có chứ.
Ở đâu?
Ngay trong xe chứ đâu.
Trong xe?
Đúng, trong xe.
Trong xe? Làm thế nào? Xe đang chạy hay dừng?
Con không biết.
Sao con lại không biết?
Thưa không, lúc ấy đâu có thấy xe nữa.
Cha không hiểu.
Con cũng chịu. Nói như vậy đó, khi Đức Bà đến thì cả xe lẫn mọi cái khác đều biến đi.
Thú thật, cha không hiểu.
Cha nghe này, nếu Đức Bà hiện ra trong phòng này thì sẽ cũng như thế. Khi chúng con thấy Đức Bà, chúng con không thấy, cũng không cảm thấy cái gì khác nữa.
Các con có cầu nguyện cho Đức Bà đến không?
Không không, trong hoàn cảnh như thế ai mà dám mong Đức Bà đến.
Thế thì sao?
Nhưng Đức Bà vẫn hiện ra trước mặt chúng con như mọi khi, có thế thôi.
Các con có ngạc nhiên và sợ hãi hay là...
Chúng con không có thời gian để nghĩ ngợi gì cả.
Kể ra cũng là chuyện kỳ lạ đấy.
Cha có lý, mấy người khác thì sợ hãi kinh khủng, còn con chẳng sợ gì cả.
Ai là người khác?
Maria và Ivanka, hai bạn ấy sợ cứng người. Vì vậy mà mấy người canh giữ chúng con coi mấy bạn ấy như là mấy mụ phù thủy.
Đức Bà ở lại với các con trong bao lâu?
Ở lại không lâu, người nói đôi chút với chúng con, người mỉm cười rồi lại biến đi.
Đức Bà nói gì với các con?
Không nói gì đặc biệt, chỉ bảo là đừng sợ vân vân. Đối với Đức Bà, điều quan trọng là bà tỏ cho chúng con thấy là người không quên chúng con. Đức Bà rất là tử tế.
Rồi sau đó?
Mấy người canh giữ chúng con mời chúng con đi uống nước giải khát, nhưng chúng con từ chối. Chúng con chỉ mong sao mau thoát khỏi họ. Thế là họ đưa chúng con đến gần nhà thờ, xong rồi họ bỏ đi.
Thế còn các con?
Chúng con vào nhà thờ, rồi vào nhà xứ, sau đó về nhà chúng con.
Thế là Ivan, Mariana và bé Jacob không có ở với các con lúc ấy à?
Dạ không.
Mấy đứa này có đi Bopro để gặp Đức Bà không?
Theo con biết, các bạn này không đi, vả lại các bạn rất bối rối về tất cả chuyện này.
Vậy là mấy đứa đó không gặp Đức Bà?
Con nghĩ là có. Sau này Ivan có nói là bạn ấy có thấy Đức Bà.
Con chưa bao giờ thuận lại các chi tiết này cho cha.
Người ta không thể nghĩ đến tất cả mọi chuyện được.
Rồi sau đó?
Tối đến chúng con mới về đến nhà.
Còn dân chúng thì sao?
Tội nghiệp họ quá. Họ chờ đợi và cầu nguyện tại Bopro, rồi họ trở về nhà chứ còn biết phải làm gì khác.
Vậy là hai ngày liên tiếp, cả Đức Bà và cả các con cái người không đến Bopro. Tuy vậy dân chúng không nản lòng.
Không, dân chúng thật là lạ lùng. Một khi họ đã đi tìm được Đức Bà.
Chương 9. Chân dung Đức Bà.
Nghe này, Vika. Chúng ta đã nói nhiều về Đức Bà, nhưng con chưa nói cho cha tức bà trông như thế nào.
Thế này, người có dáng vẻ một thiếu nữ đẹp tuyệt vời, chạc 20 tuổi, mình mặc áo dài, đầu đội khăn trùm đầu, đôi mắt xanh, những lọn tóc đen hơi giận sóng, má thắm môi hồng, khuôn mặt trái xoan.
Đôi mắt của đức bà bao giờ cũng xanh à?
Dạ vâng.
Con có thích mắt xanh không?
Cái đó không có quan trọng, nhưng con thích đôi mắt của người.
Làm thế nào con biết được là đức bà có mái tóc đen và như con nói là hơi giận sóng?
Vì luôn có một lọn tóc đen lòi ra khỏi ngoài cái khăn trùm đầu.
Có gì nữa không? Nữ trang hoặc...
Quanh đầu một triều thiên 12 ngôi sao.
Có đúng là luôn 12 không?
Cần gì đếm, con có cảm tưởng luôn luôn là như thế.
Còn đôi chân, con chưa nói đôi chân đức bà thế nào.
Con chưa bao giờ thấy chân đức bà, chiều dài áo luôn phủ lấy đôi chân của người.
Thế khi đức bà bước đi thì thế nào?
Nhưng đức bà đâu có bao giờ bước đi.
Nhưng thế thì làm thế nào đức bà đến và di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác?
Con đã nói với cha là đức bà không bao giờ đi, bà rời chỗ đó thế thôi.
Bóng dáng người cao hay thấp thế nào?
Vóc dáng người tầm thước, cao hơn con một chút, có lẽ bằng cỡ Ivanka hiện giờ.
Đức bà có thật đẹp như con nói không?
Những gì chúng con nói nó không ăn nhầm vào đâu hết. Phải thấy đức bà rồi sẽ biết. Cha của con ơi, đó không phải là sắc đẹp thông thường. Khác lắm, khác lắm. Không, con không có diễn tả được.
Chắc là giống như bức tượng mới đặt trong nhà thờ mấy du ấy, phải không?
Bức tượng ấy à?
Con có kể cho cha là đôi khi đức bà mặc chiếc áo khác thường.
Đúng vậy, về màu sắc có đổi, thỉnh thoảng chứ không thường khi. Đức bà mặc áo vàng, ống, nhưng kiểu áo thì vẫn vậy.
Nhưng tại sao đức bà ăn mặc sang trọng như vậy?
Con làm sao biết được, cha đừng hỏi con.
Và bộ áo đặc biệt đó, người mặc vào dịp nào?
Vào các ngày lễ lớn.
Lễ nào?
Một lần vào cuối tháng 3.
Chắc đó là ngày lễ truyền tin.
Con không biết, đức bà có nói cho chúng con đôi chút về ngày lễ đó, nhưng con quên rồi, cha đừng xúi con nói càng.
Hôm đó chúng ta mừng lễ thiên thần truyền tin cho rất thánh nữ trinh như thế này. Thánh thần sẽ đến trên bà, và con thiên chúa đã xuống thế làm người.
Con có nghĩ về đó, nhưng con không chắc mấy, và như vậy đức bà có lý do để vui mừng.
Đức bà vui mừng à?
Chưa bao giờ con thấy người vui mừng đến thế. Và ở lễ Noel cũng vậy, đức bà vui mừng đến hầu như muốn nhảy múa lên.
Chương 10. Tuyển chọn thị nhân.
Này Vika, nghe đây, có một vấn đề không được sáng tỏ. Tại sao đức bà chọn các con, 6 đứa để làm thị nhân cho người?
À đúng, cha đã trêu chọc con rồi đấy. Thế thì con nói lại cha nghe, không ai có thể trả lời câu hỏi đó trừ ra đức bà. Từ hồi đầu, chúng con có hỏi đức bà trước mặt mọi người là tại sao người chọn chúng con. Người đáp, đó là chuyện của ta không tìm người tốt nhất.
Có lẽ cả những người thông minh nhất cũng không.
Cũng không luôn.
Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói trong thư thứ nhất Corinto, Thiên Chúa, Đức Bà cũng vậy. Chọn những điều thế gian coi là điên rồ để biêu nhốt hạ khôn ngoan, và chọn những gì thế gian coi là hèn yếu để hạ nhục kẻ hùng mạnh. Con miến chấp cha vì đã nói lên điều đó.
Không đâu, con không xấu hổ đâu. Đối với con, đây là một vinh dự vô cùng lớn lao. Chúa và đức bà đã chọn con giữa đám người tầm thường. Và con biết đức bà không chọn người tốt nhất hoặc xấu nhất.
Thế là tùy may rủi à?
Đức bà không để cho điều gì xảy ra vì may rủi đâu. Người có lý do của người và không buộc phải nói cho chúng ta. Nhưng con không biết vì sao người tuyển chọn chúng con. Con nghĩ là sẽ có một ngày điều đó có lẽ sẽ sáng tỏ cho cha và cho chúng con.
Đó là Đức Bà chọn các con vì các con khác biệt nhau về tuổi tác, về tính tình chăng? Như vậy các con sẽ dễ điều động hơn để thi hành các chỉ định của Đức Bà, vân vân.
Thế hả? Con không biết điều đó.
Nhưng khi các con hỏi tại sao Đức Bà lại chọn các con, thì Đức Bà trả lời thế nào?
Đức Bà trả lời ngay:
Hỡi các thiên thần của ta, các con phật ý về các việc tuyển chọn này lắm phải không?
Và các con không phật ý chứ?
Không đâu, ai mà chẳng muốn gặp và nói chuyện với Đức Bà.
Nhưng chuyện được chọn đó đã gây cho chúng con đủ thứ vấn đề rắc rối và khổ sở. Cả mấy ông cha phan sinh và lính tráng đó cứ liên tục hành hạ bằng mọi cách, nghi kỵ và dọa dẫm các con.
Đúng vậy, không ai biết được tất cả những đau khổ chúng con đã phải chịu và những đau khổ chúng con sẽ phải chịu nữa. Chỉ một mình Đức Bà biết mà thôi, và chúng con có lẽ cũng biết điều đó một ít. Nhưng được gặp Đức Bà là một phần thưởng quý giá đền bù mọi nỗi khổ đau. Cả điều này nữa cũng không ai hiểu được. Nhưng con hiểu, và thế là đủ cho con rồi.
Con tự biện hộ khá đấy, Vika.
Con biện hộ cái gì?
Những cái bẫy cha đặt ra để thử con.
Nhưng mà những cái bẫy nào mới được? Con chỉ nói điều con nghĩ và con biết. Rồi sau đó cha muốn nói hay muốn nghĩ gì thì tùy cha.
Đồng ý. Nhưng tại sao Đức Bà chọn bé cha có?
Con không biết, và không ai hiểu em đó cho thật. Có một hôm trong mấy ngày đầu, Đức Bà bảo chúng con:
Các con có thể ra về, nhưng bé Jacob hãy ở lại với ta.
Jacob đó là một bé trai khác thường, chỉ mình Đức Bà biết em.
Đức Bà nói gì với Jacob dịp đó?
Không ai biết được, và có lẽ chẳng bao giờ có ai biết được. Em ấy không để cho người ta đoán được các bí mật của em.
Thế ngay cả con, một người có trách nhiệm cách nào đó với Jacob, cũng không được em tỏ lộ gì hết à?
Em không hề lộ một lời nào. Tuy nhiên chắc chắn là Đức Bà có nói với Jacob điều gì quan trọng. Đấy, Jacob là như thế đấy.
Cho cha hỏi thăm lần nữa. Theo con, tại sao Đức Bà chọn con và Jacob?
Con đâu có biết. Đức Bà có những lý do riêng của người. Jacob là đứa trẻ nhất và con lớn tuổi nhất trong nhóm. Mùa thu năm 1981, năm đầu tiên của cuộc hiện ra, khi mấy bạn khác bắt đầu tản mát đi nơi nọ nơi kia, Đức Bà có nói với con rõ ràng: Hãy ở lại đây với Jacob. Và con đã ở lại. Đức Bà biết rõ việc người làm.
Cho hỏi thêm chuyện này nữa, Đức Bà có biết tên các con không?
Ngay ngày đầu tiên, Đức Bà đã gọi chúng con bằng chính tên của mỗi đứa.
Con? Đức Bà gọi tên con ngay rồi à?
Nhất định rồi, gọi đến cả trăm lần ấy.
Đức Bà gọi Vida hay là Vika?
Tùy lúc, có khi người gọi Vida, có khi gọi là Vika.
Biết Chúa biết con cần chi, Chúa biết con cần chi, cần tình Ngài soi lối đi. Chọn tên con, Cha đã chọn tên con, chọn con xây dựng nước trời. Chọn tên con, Cha đã chọn tên con, chọn con làm nhân chứng mới. Chọn con đi gieo rắc lời thiêng vào đời, loan báo hồng ân tuyệt vời. Chọn con đi giảng lời tình thương khắp nơi. Con bất xứng, Ngài thương con, chia sớt khổ đau ngọt bùi, gánh vác cùng con phận người. Ngài thương con, tình Ngài ngàn năm trắng vời. Chúa biết con là chi, vấp ngã đã nhiều khi. Chúa biết con cần chi, Chúa biết con cần chi, cần tình Ngài soi lối đi. Vì yêu con biết vì yêu con mà Cha chung hội chung thuyền. Vì yêu con biết vì yêu con mà Cha bảo con tung lưới. Vì yêu con, Cha đã gọi con bạn hiền, chung bước cùng con mọi miền. Vì yêu con, Ngài làm biển êm sóng.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.